Today's A Journey Through Aesthetic Realms will be presented in Oasis of Vietnamese, with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish.
Quý vị nên nhớ rằng Việt Nam là một linh địa. Quý vị thấy bản đồ Việt Nam không? Em chữ S không? Quý vị có thấy hình bản đồ của đạo không? Nó có một vòng tròn, chính giữa có chữ S, hai bên có bên trắng này có chấm đen, bên đen có chấm trắng á. Thấy cực lắm nhỉ? Nước Việt Nam mình giống giống nha. Có địa lý không cũng biết, Việt Nam là nước có địa linh nhân kiệt.
Âu Lạc Việt Nam là một quốc gia ở Đông Nam Châu Á với hơn 4.000 năm văn hiến. Dải đất linh thiêng gầm vóc của con rồng chảo tiên từ ngàn xưa đã xuất phát nhiều bậc tu hành khai ngộ như Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Khuôn Việt Đại Sư, Thiền Sư Vạn Hành, Thiền Sư Mạn Giác, Lý Quốc Sư Nguyễn Minh Không, Thiền Sư Từ Đào Hành, Tuệ Trung Thường Sĩ, Thiền Sư Huyền Quang, Thiền Sư Pháp Loa, Trúc Lâm Sơ Tổ, Điều Ngư Giác Hoàng Trần Nhân Tông, Thiền Sư Vũ Khắc Minh và Thiền Sư Vũ Khắc Trường. Trong thời Cận Đại, Âu Lạc có Phật Thầy Tây An sáng lập Bửu Sơn Kỳ Hương, Ngài Ngô Minh Chiêu giáo chủ đạo Cao Đài, Ngài Nguyễn Thành Nam sáng lập đạo Dừa, Đức Huỳnh Phủ Sổ giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo, Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng hệ phái Phật giáo Khất Sĩ, và gần đây là Thanh Hải Vô Thường Sư, một vị minh sư nổi tiếng trên thế giới, truyền bá pháp môn Quảng Âm đã đến từ thánh địa này. Riêng về Phật giáo, vào khoảng 300 năm trước công nguyên, dưới thời vua Hùng Vương thứ ba, đã được truyền vào Âu Lạc, từ Ấn Quốc, và đến nay đã có nhiều tăng ni lộ lạc ra đời. Trong số đó, có những bậc cao tăng đã đóng góp lớn lao cho nền hưng thịnh của nước nhà và nỗ lực không ngừng trong công cuộc diễn dương đạo pháp.
Tổ tông của Phật giáo là những nhà đại thiền sư. Quý vị về nhà đọc Thiền Sư Việt Nam của Thượng Tọa Thích Thanh Từ, quý vị biết những người Việt Nam hồi xưa họ tu hành như thế nào, có những nhà đại thiền sư như thế nào, những người khai ngộ như thế nào.
Phật giáo Âu Lạc trong thời Lý Trần đã đạt đến cực thịnh. Sách Truyền Kỳ Mạng Lục do danh sĩ Nguyễn Dự mô tả, những người cắt tóc làm tăng ni nhiều bằng nửa dân số thường. Chùa chiền dựng lên, làng lớn có hơn 10 chùa, làng nhỏ cũng chừng 5-6. Chùa chiền trải dài từ Bắc vào Nam, chặng hàng miền Bắc có chùa một cột, được xây vào khoảng năm 1049, chùa đầu cũng vào thế kỷ thứ 11, chùa Hương vào cuối thế kỷ 17. Miền Trung có chùa Thiên Ấn, được xây vào năm 1694, chùa Tư Đàm cuối thế kỷ 17 và chùa Thiên Mù chính thức khởi lập vào năm 1601. Chùa Thiên Mù thuộc quần thể di tích Huế, đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993. Miền Nam có chùa Linh Sơn Tiên Thạch khoảng giữa thế kỷ 18, chùa Vĩnh Trang vào đầu thế kỷ 19 và Tây An Cổ Từ vào thế kỷ 19. Từ đầu thế kỷ 20, Phật giáo Âu Lạc tiếp tục được chấn hưng. Theo số liệu thống kê của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, số tín đồ quy y Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng lên tới gần 45 triệu người. Cả nước có trên 44.000 tăng ni, hơn 14.000 ngôi chùa, thiền viện, tịnh xá và tịnh thất. Mái chùa đã trở thành một hình ảnh thân thương gắn bó với đời sống người dân Âu Lạc. Người Âu Lạc đến chùa để học hỏi giáo lý uyên thâm của đạo Phật, để tìm sự an bình cho tâm hồn và để được nhắc nhở về đạo hành của người xưa, như những vần thơ của đại lão Hòa thượng Huyền Không Thích Mạng Giác: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Trong một buổi thuyết giảng tại chùa Việt Nam thuộc thành phố Los Angeles, California, Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 3 năm 1991, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã khai thị về mục đích và ý nghĩa của ngôi chùa.
Cái chùa là cái nơi quan trọng. Tại sao nó quan trọng? Không phải nó lớn mà quan trọng, nhưng quan trọng là để nhắc nhở cho tất cả mọi người đừng có quên cái đạo tâm của mình. Cho nên cái chùa để cho quý vị có một nơi để mà đến để mà học hỏi giáo lý, đi đứng nó nghiêm trang một chút à, và phải tìm quý thầy mà học hỏi về giáo lý, đặng cho mỗi ngày cái đầu óc mình nó mở mang thêm. Nhưng mà quý vị phải biết bảo vệ cái ngôi chùa. Thí dụ mình đến lâu á thì chùa nó phải hư nát, thì quý vị cũng phải góp công góp của mà tu sửa nó lại. Thứ nhất, nó tượng trưng cho nền văn hóa của muôn đời của Việt Nam, tượng trưng cho một cái tôn giáo lớn vĩ đại của thế giới. Thứ hai, để quý vị có nơi để mà nương náu tinh thần. Thứ ba, để con cái mình sau này nó còn có chỗ mà nó tiếp tục cái truyền thống đạo đức của người Việt Nam.
Chúng con xin trân trọng tri ân những lời vàng ngọc và ân điển bao la của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư dành cho quê hương và người dân Âu Lạc hiểu nghĩa và mù đạo.
Đời dở dàng chót sinh khi phách ngang tàng, làm thân nhi nữ đa đoan miệng đời, đọc vần thơ cũ bồi hồi, nay vần hoang lạc, nay lời thở than. Từng câu trao gấm chuông vàng hay còn phang phất đài trang một người, người đi không ai cười, chút lòng oan khúc dãi bày nơi đâu. Ngưỡng cầu Tam Bảo đài cao, giác linh tề độ trần lao xa lìa. Hồng nhan yêu mình thì nhân bạc đầu sớm hơn ai. Ô ai tài trước Phật đài thắp nến hương, chút lòng kính mồ cầu Di Đà Phật tổ, trước người hiền về cõi Tây phương. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, trước người vẫn yêu mình thì nhân bắt đầu sớm hơn ai. Ô ai tài trước Phật đài thắp nén hương thơm, chút lòng kính mộ cầu Di Đà Phật tổ trước người hiền về cõi Tây phương. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát, trước người hiền về cõi Tây phương. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát, trước người hiền về cõi Tây
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị cùng viếng chùa Thiên Mù, chùa Bảo Lâm và Tam Thai Tự, ba ngôi danh lam cổ tự tại miền Trung Âu Lạc, Việt Nam. Huế vốn là nơi quy tụ nhiều di tích thắng cảnh, nhiều ngôi cổ tự nổi tiếng của Âu Lạc. Trong số đó có chùa Thiên Mù. Chùa Thiên Mù khởi lập vào năm 1601 và được trùng tu nhiều lần qua các triều đại nhà Nguyễn. Tên chùa bắt nguồn từ một huyền thoại. Tương truyền thuở xưa, dân làng đêm đêm thường thấy một bà lão mặc áo đỏ, quân lục xuất hiện trên ngọn đồi nơi chùa tòa lạc ngày nay và nói: rồi sẽ có chân chúa đến lập chùa để tù khí, làm bền long mạch cho nước Nam hùng mạnh. Sau khi vào trận Thuận Hóa, chúa Nguyễn Hoàng một lần đi qua nghe kể chuyện đã cho xây chùa và đặt tên là Thiên Mù Tự. Chùa nằm trên ngọn đồi có nhiều cây cối xanh tốt, phía trước là dòng sông hương thơ mộng như dải lụa ôm sát chân đồi. Khuôn viên chùa được bao bọc bởi tường gạch, phía trước là tháp đình, phía sau là điện miếu, tất cả đều toát lên vẻ trang nghiêm, huyền ảo. Tháp Phật Duyên trước sân chùa được xem là biểu tượng của chùa Thiên Mù, gồm 7 tầng, mỗi tầng thờ một vị Phật. Còn có quả đài hồng chung bằng đồng rất đẹp và quý, được đúc từ thời chủ Nguyễn Phúc Chu, trị vì từ năm 1691 đến năm 1725. Giữa tháp và điện là cổng chính. Qua khỏi cổng sẽ gặp các pho tượng thần kim cương có nhiệm vụ bảo vệ đạo pháp. Nơi thờ Phật là Điện Đại Hùng gồm 5 gian, là một công trình kiến trúc đồ sộ với những cổ vật có giá trị lịch sử và nghệ thuật như tường Hồ Pháp, tường Thập Vương. Sau Điện Đại Hùng là Điện Địa Tạng, Điện Quan Âm. Trong khuôn viên chùa là một vườn hoa cây cảnh xanh tươi. Cuối vườn là khu mộ tháp của cố hòa thượng Thích Đôn Hầu, vị trụ trì nổi tiếng đã cống hiến cả đời cho hoạt động ích đạo giúp đời. Chùa Thiên Mù là danh thắng nổi tiếng trên đất cố đô, được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Từ bao thế kỷ nay, sớm chiều tiếng chuông chùa ngân vang cùng với khói hương ngào ngạt giữa thinh không vắng lặng đã làm rung động biết bao lòng người xứ Huế muốn lánh xa mọi tục lụy ưu phiền trong niềm khao khát tìm về cội nguồn hỷ lạc. Chùa Bảo Lâm dựa chân núi Chóp Chai thuộc tỉnh Phú Yên, chùa do thiền sư Đào Trung thuộc phái Lâm Tế đời thứ 38 sáng lập vào khoảng thế kỷ 19. Bước qua cánh cổng là một không gian thoáng đãng, tao nhã với nhiều loài hoa và cây cảnh được bàn tay các nhà tu hành dày công chăm sóc. Trước chánh điện, chùa đặt thờ tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, Lộ Thiên, đứng trên đài sen. Triền núi được xây bằng nhiều bậc đá đi qua những vườn cây tạo nên một bức tranh đầm vẻ hoang sơ tịnh mịch rất riêng của xứ Thiền. Chùa có tượng Đức Phật Thích Ca cao 18 mét tòa trên đài sen trắng muốt dựa vào lưng núi, bên dưới là tượng Hồ Pháp và các vị tôn giả đệ tử Phật. Sau Thích Ca Phật Đài là rừng cây xanh mát, xen lẫn vườn lâm tỳ ni, nơi Phật đản sanh. Cảnh Phật thuyết pháp cho 5 đệ tử đầu tiên cũng được tái hiện. Cùng với hình hài uy vũ của các vị thần xử phạt, khu vườn như dẫn dắt đến một thế giới khác lạ, huyền hoặc. bên cạnh rừng cây là tháp chuông, điện A Di Đà và điện Di Lặc. Cảnh trí thiên nhiên xinh đẹp với kiến trúc hài hòa, không gian thanh tịnh. Bảo Lâm là ngôi cổ tự nổi tiếng ở Phú Yên, thường xuyên đón tiếp rất đông Phật tử và khách hành hương đến chiêm bái và thư giãn tâm hồn trong lời kinh tiếng kệ. Một trong những ngôi chùa cổ nhất còn lại tại Đà Nẵng, tọa lạc trên Ngũ Hành Sơn là chùa Tam Thai, chùa do Thiền sư Nguyên Thiều khai sơn năm 1630, cho đến nay vẫn còn nguyên vẹn nét uy nghiêm, cổ kính. Năm Minh Mạng thứ 6, năm 1825, nhà vua đã cho tái thiết chùa Tam Thai và ban sắc chỉ là quốc từ. Tương truyền rằng công chúa Ngọc Lan, hoàng mùi vua Minh Mạng đã đến xuất gia tại chùa này. Vua cho triệu hồi để lập gia thất. Nhưng công chúa đã chọn ở lại nơi đây tu hành và đề thơ kính gửi hoàng huynh, trích đoạn như sau: Thế sự nhìn xem rối cuộc cờ, càng nhìn càng ngắm lại càng dơ, khu tang tục niềm hồi chuông sớm, gõ vợ trần tâm tiếng mọ trưa. Từ chân ngọn Thụy Sơn theo đường Tam Cấp, khi lên đến khoảng giữa đường gặp các trụ đá là cổng chùa Tam Thai. Bước vào cổng tam quan là sân trong. Hai bên là hành cung, nơi vua Minh Mạng cho xây dựng làm chỗ nghỉ ngơi mỗi khi đến vãng cảnh chùa. Phía trái chùa Tam Thai là đồng Huyền Không, bên trong đồng cao và rộng, không khí mát lành. Kế bên là đồng Linh Nham. Theo đường đi xuyên núi sẽ dẫn đến đồng Tàng Nhơn và chùa Linh Ứng. Phía trước chùa còn có vòng giang đài, là điểm có vị trí cao nhất tại ngọn Thụy Sơn. Đứng tại đây có thể nhìn rõ bao quát cả một vùng rộng lớn. Non nước, trời mây hòa quyện, thỉnh thoảng ngân nga tiếng chuông mỏ tùng niệm, khiến cõi lòng lâng lâng trong niềm vui thoát tục, rũ bỏ mọi trần ai.
Cầu xin Phật tổ ban hành từ bi bi từ dày con bỏ trời hoang, con xin xin quyết bỏ nguyện chăm học hành. Từ dày con bỏ trời hoang, con xin xin quyết bỏ nguyện chăm.
Cảm ơn quý khán giả đã cùng xem chương trình giới thiệu một số danh lam cổ từ tại miền Trung Âu Lạc. Xin kính chào tạm biệt. Thank you for watching today's program. Please stay tuned to Supremest Television. So long for now.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.